Thành thân mến, chúng ta đã có một giờ học thú vị khi chúng ta nhìn ngắm ông Gia-kêu và nhìn ngắm cách cư xử của Đức Giê-xu đối với ông. Ông Gia-kêu là giàu, người giàu, người thu thuế. Ông không thiếu gì, vậy chứ mà lòng của ông vẫn khắc khoải không yên. Ông vẫn muốn tìm một ai đó để có thể nâng đỡ ông dậy. Chắc chắn là ông đã nghe người ta bàn tán về Đức Giê-xu, một người mà không có sợ làm bạn với những người thu thuế như ông. Và lòng của ông thì cứ mong có ngày nào đó được thấy Đức Giê-xu. Có ai ngờ là bữa nay không? Bữa nay Đức Giê-xu đi với cả đám đông đến, đi ngang, mà tiếc quá là ông vẫn không thấy được Đức Giê-xu. Lý do ai cũng biết rồi. Gia-kêu không có thất vọng. Một cái lòng khát mong gặp Chúa thật sự thì không bao giờ chịu bó tay. Và chính vì thế, ông đã nỗ lực. Ông đã chạy vượt lên trên đám đông và ông leo lên trên một cây sung. Chắc là ông thú vị với cái sáng kiến của mình, và ông tin chắc rằng thế nào hôm nay cũng thấy được mặt Đức Giê-xu. Gia-kêu đã núp ở trong những tàng lá của cây sung, và ông hy vọng không ai thấy mình. Nhưng đâu có ngờ Đức Giê-xu đã ngừng lại, đến gần cây lại ngừng lại, lại nhìn lên, lại gọi tên ông. Và Đức Giê-xu thấy ông trước khi ông thấy Ngài. Ánh mắt của Ngài làm cho ông luống cuống, nhưng mà cái lời của Ngài nói riêng với ông lại làm cho ông vui sướng ngỡ ngàng. Hôm nay tôi phải ở lại nhà của ông. Anh chị em có muốn ngắm cảnh này không? Cái cảnh này, cái cảnh mà Đức Giê-xu trả lại cho ông ấy cái nhân vị, cái phẩm giá con người, đó là cảnh từ cái chỗ gốc sung ấy đi về nhà của ông. Chúng ta không rõ bao nhiêu cây số, không biết, chỉ biết rằng con đường đó là con đường đầy ắp niềm vui. Tại sao vậy? Hãy nhìn, ông ấy đi trước, Đức Giê-xu đi sau, còn đám đông đi sau rốt. Ông ấy bây giờ trở thành người dẫn đường, và ông dẫn Đức Giê-xu về nhà. Và bây giờ thì ông ấy có thể nói với mọi người là ông chả có gì phải mặc cả, và cả cái đám đông nó không có, người ta ghen tị với cái hạnh phúc mà ông đang có. Và bây giờ Gia-kêu có thể nói thẳng là ông lấy lại được cái danh dự trước đám đông, đơn giản vì có thể nói như thế là Đức Giê-xu như thế là bỏ lại đám đông để đến với một mình ông thôi, bất chấp những lời sầm sì phản đối. Gia-kêu chỉ muốn thấy mặt thôi, thấy mặt là quá đủ rồi. Nhưng mà Đức Giê-xu lại cho ông ấy hơn cả cái điều ông ấy mơ ước, đó là thấy bề sâu của lòng mình. Khi Đức Giê-xu đi theo ông ấy như thế, lẽo đẽo như vậy, đến nhà của ông ấy thế thôi, thì ông ấy thấy Giê-xu thế này này, dịu dàng, tha thứ, yêu thương, tế nhị, chả nói gì về tội của ông hết, chả có lôi tội ông ấy ra để mà tố cáo, để mà hoạnh hoẹ. Thành ra cái hoán cải của Gia-kêu là kết quả của cái việc tim của ông ấy cảm nhận về một tình yêu. Ánh mắt của Giê-xu, lời nói, thái độ, nó thổi bùng lên cái ngọn lửa leo lét ở nơi lòng của Gia-kêu và khiến cho ông tan chảy. Đây là phép lạ. Cái phép lạ đã xảy ra là bỗng nhiên Gia-kêu thấy mình được tự do, thấy mình thanh thoát, thấy mình hết bị buộc rồi. Và những cái gì ngày xưa buộc ông ấy, của cái tiền bạc, bây giờ chả có nghĩa gì, chả còn nghĩa gì nữa. Và như thế lúc đó ông hồn nhiên rất đơn giản, mà không phải gồng lên để mà làm. Ông dâng nửa gia sản của mình cho người nghèo. Và ông hứa sẽ đền lại gấp 4 cho những người mà ông đã lừa gạt, đã thu nhiều quá. Anh chị em thân mến, anh chị em có nên ngắm ông Gia Kêu không? Tương lai ông ta sẽ nghèo hơn trước đấy. Của cải ông ta còn có 50% thôi, nhưng mà ông ấy hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì Đức Giê-xu nói rằng ông ấy không phải là một đứa hèn hạ, đó không phải là một cái đứa ô uế, một đứa giống như người ngoại bang. Ông ấy cũng là con của Abraham, cũng là người thuộc về dân Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhau để chúng ta cũng bao dung như Đức Giê-xu và quảng đại như ông Gia-kêu. Tôi mời anh chị em lấy lời nguyện 114. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới này biết tôn trọng thiên nhiên, biết tôn trọng cái món quà đó là thiên nhiên mà Chúa tặng cho chúng ta. Chúng ta đừng phá hoại nó, dù đó là bầu trời hay là biển hay là sông hay là rừng hay là con suối. 114. Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con ý thức sâu xa hơn
về mối dây mối kết chúng con với mọi sinh vật. Chúng là những người em của chúng con. Chúa đã ban trái đất này là ngôi nhà cho chúng và cho chúng con. Chúng con lấy làm tiếc khi nhớ lại trong thời gian qua, chúng con đã hành động một cách độc ác và nhẫn tâm khi áp đặt quyền hành của mình trên chúng. Vì vậy, tiếng nói của trái đất thay vì là bài ca bay lên Chúa lại trở thành tiếng rên xiết đớn đau. Ước gì chúng con nhận biết rằng mọi thủ tạo này cũng sống cho chính mình và cho Chúa, chứ không phải chỉ cho chúng con mà thôi. Như chúng cũng mong có được một cuộc sống hạnh phúc, và chúng phụng sự Chúa theo cách của chúng, không kém việc chúng con phụng sự Chúa theo cách của chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an. Cảm ơn Chúa.